Các bạn thân mến, khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này là tiến sĩ, nhà văn Lê Thị Bích Hồng, tác giả phần lời của bài hát Quan họ ở Trường Sa. Đây là một bài hát mới vừa được nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang phổ nhạc dựa trên bài thơ cùng tên của nhà văn Bích Hồng. Để hiểu hơn về bài hát này cũng như những cảm xúc từ lời thơ, chúng tôi mời quý thính giả cùng biên tập viên Anh Tuấn trò chuyện với nhà văn Bích Hồng.
Xin được gửi lời chào và lời cảm ơn cô Bích Hồng đã nhận lời tham dự chương trình.
Cảm ơn chương trình và cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn.
Như đã giới thiệu từ đầu chương trình thì cô Bích Hồng hiện nay đang là một nhà văn. Và với những người yêu văn xuôi thì không còn xa lạ với cái tên là Lê Thị Bích Hồng nữa. Tuy nhiên với những người yêu nhạc chắc hẳn sẽ có nhiều người còn chưa biết đến cô. Vậy thì cô có thể chia sẻ một chút về mình để quý thính giả có thể hiểu hơn và đặc biệt là những cảm xúc khi cô viết bài thơ này.
Tôi là Lê Thị Bích Hồng, nguyên phó vụ trưởng vụ văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương. Có thể nói là có một cái cơ duyên, năm 2011 tôi đã đến Trường Sa. Trong một cái đêm ở Trường Sa lớn, tôi nhớ hôm đó là ngày 17 tháng 4 năm 2011, có một cái đêm biểu diễn văn nghệ của đoàn ca nhạc nhẹ Trung ương. Tôi thì vốn là một người quê, cũng có một nửa dòng máu là vùng Quan họ. Cho nên khi tôi bắt gặp cái hình ảnh các liền anh liền chị, nón thúng quai thao, áo mớ bảy mớ ba, thì tự nhiên tôi có một cái cảm xúc nó rất đặc biệt. Và sau khi xem xong cái đêm biểu diễn văn nghệ, thì bản thân tôi ngay từ lúc xem tôi đã hình thành trong đầu những cái ý. Và khi về nhà, giữa cái rung lắc của tàu, tôi đã viết. Tôi kê trên đầu gối để viết, và viết nó cũng chưa phải là trọn vẹn, nhưng sau này khi về đất liền thì tôi cũng đã hoàn thiện bài thơ. Nhưng mà cái sự hoàn thiện bài thơ thì đúng là với mỗi nhà văn, nhà thơ, nó cũng là một cái sự không cùng. Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn cứ muốn hoàn thiện nó để cho nó đẹp hơn. Thế thì tôi thấy một cái hình ảnh của Quan họ Trường Sa. Trường Sa thì xa lắm, nhưng văn hóa đã nối kết biển và nối kết bờ, nối kết những chiến sĩ và nối kết một hậu phương vững chắc. Và tôi hiểu rằng đấy chính là chất của văn hóa, cái nền của văn hóa, và nó tạo ra một cái sự rung cảm rất đặc biệt. Nhiều chiến sĩ Trường Sa lặng đi nghe những cái bài Quan họ, và lặng đi có thể nói là thấu từng cái chi tiết trong đó, như loan phượng vẫn ăn xoài, sông cầu nước chảy lơ thơ, đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi. Thế thì với cái cảm xúc như thế thì tôi đã viết. Tôi cứ xin mạo muội, tôi nói thật là tôi là nhà văn, tôi viết văn xuôi. Thế nhưng có lẽ là tôi cũng chỉ có khi đếm trên đầu ngón tay thôi được một vài bài thơ. Thế và khi cái bài thơ này của tôi mà dự cái trại sáng tác Vũng Tàu vào tháng 6 năm vừa rồi thì tôi đã gặp nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang.
Chính là tác giả phổ nhạc cho cái bài thơ này của cô đúng không ạ?
Vâng, tôi thì cái cảm xúc của tôi là cái người viết thì cũng rất muốn được chia sẻ. Thế thì khi nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang đọc xong và nói, anh ấy lặng đi một lúc và anh nói rằng bài thơ của Bích Hồng đã chạm đến anh là người quê Hưng Yên. Đi bộ đội từ năm 1972, và anh cũng chính nguyên là đoàn trưởng của đoàn binh chủng thông tin. Và lúc đó thì anh mang bài thơ về, và với ca khúc thì tôi nói thật là tôi rất cảm động. Thực sự thì về nhạc lý tôi hiểu không nhiều đâu, nhưng tôi thấy ở đấy cái mà làm cho tôi thấy ấm áp, và bạn bè tôi khi nghe xong đều có những cái chia sẻ và cái sự rung cảm. Thì nói rằng anh ấy đã bám được vào, đó chính là cái làn điệu Quan họ. Nhưng tôi biết rằng từ thơ sang nhạc đã phải chọn những cái câu thơ, chọn một cái gì nó phù hợp để vào những cái nốt nhạc của mình. Tôi cho rằng đây cũng là cái cơ duyên, và cũng mong được chia sẻ một cái bài thơ của tôi với khán thính giả.
Và cái điều đặc biệt hơn đó là cái bài thơ mà viết về cái chuyến đi Trường Sa của cô, nó sẽ còn nhiều những cái kỷ niệm, nhiều những cái cảm xúc hơn nữa đúng không ạ?
Chính như thế đấy ạ. Và tôi cảm thấy là anh Khang, anh đã làm được cho tôi một cái điều như thế này. Anh hiểu cái ý đồ của tôi. Chỉ cả anh hai mang một cái văn hóa, mang từ đất liền, nối kết với biển đảo, tạo thành một sự thống nhất. Một cái sự thống nhất đây là một sự xuyên suốt của truyền thống yêu nước. Mà cái nền móng sâu sắc nhất, bền vững nhất và nguồn cội nhất chính là văn hóa. Và đấy chính là điều mà tôi thấy xúc động.
Vậy thì đối với một người chuyên viết văn xuôi thì khi làm thơ cô cảm thấy như thế nào?
Khó đấy.
Vâng.
Vâng, tôi cũng thấy trăn trở và thậm chí là còn cứ giấu giếm mãi, không dám bộc lộ cái bài thơ của mình. Mà cho đến hôm nay, anh Khang anh mới biết cái bài thơ của tôi để phổ nhạc, cũng để biết rằng là tôi cũng ngại. Văn xuôi thì chuyện của tôi đã được đọc trên hệ phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhưng mà thơ thì tôi nói thật là tôi không dám. Làm thơ rất khó, một cái kênh mà một cái cảm xúc nó phải vụt biến, một cái cảm xúc nó phải rất đặc biệt. Thế nhưng văn xuôi chúng tôi thì lại cố gắng đi tìm các chi tiết. Thế nhưng mà có một điều là khi người ta đọc văn xuôi của tôi thì người ta lại thấy như thế này. Văn xuôi của tôi rất giàu chất thơ. Nghĩa là trong từng câu văn xuôi của tôi cũng đọc rất giống là câu thơ văn xuôi. Đấy, thì tôi cũng thấy đấy là một cái nhận xét của các nhà văn đối với tôi. Chứ còn nói thật là tôi ngưỡng mộ những người làm thơ.
Trong cái bài thơ này thì cái điều gì tạo cho cô những cái dấu ấn đặc biệt nhất?
Sau cái chuyến đi công tác Trường Sa về, tôi trở thành một người mẹ chiến sĩ có hai đứa con ở Trường Sa. Một là Trung úy Nguyễn Bá Vinh ở nhà giàn DK1 và hai Đại úy Đỗ Quang Thùy, ngành trưởng hàng hải trên cái tàu 957 Anh Hùng, qua sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mẹ muốn gửi đến hai con cái ca khúc Quan Họ ở Trường Sa, cũng là cảm xúc của mẹ trong cái chuyến hành trình công tác. Và mẹ có hai đứa con cũng chính là một cái chất liệu, một cái động lực cho mẹ để viết bài thơ này. Và cũng xin được gửi đến tất cả những chiến sĩ yêu mến Trường Sa, những chiến sĩ canh giữ biển trời ở Trường Sa, để thấy được tấm lòng của hậu phương luôn luôn ấm áp, hướng về những chiến sĩ ở biển đảo, tiền tiêu của Tổ quốc.
Vâng, rất là tuyệt vời. Cô Bích Hồng hiện nay có hai người con đang công tác tại Trường Sa. Và anh Tuấn nghĩ rằng đây sẽ là một món quà rất là ý nghĩa, rất là tuyệt vời mà cô Bích Hồng dành tặng cho hai người con của mình và đặc biệt là dành tặng cho các chiến sĩ Trường Sa.
Đúng thế ạ. Tôi sẽ phải nói lời cảm ơn chương trình và cảm ơn biên tập viên anh Tuấn rất nhiều đã đưa cái lời thơ của tôi và cơ duyên của nhạc sĩ Đỗ Thanh Khang đến với những đứa con Trường Sa và đến với những chiến sĩ Trường Sa, đến với nhân dân ở Trường Sa và đến với những tình cảm yêu mến.
Và một lần nữa xin được cảm ơn cô Bích Hồng về món quà rất là tuyệt vời này. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Quan Họ ở Trường Sa, nhạc Đỗ Thanh Khang, lời thơ Lê Thị Bích Hồng, do hai ca sĩ Hồng Thắm và Duy Minh trình bày.
Hồi hương khúc dân ca nồng đậm vị muối nối biển bờ thương nhớ chẳng quên
hồi tựa mãn huyền chị ca chị hai bồng bềnh giữa trùng trùng gió cuốn hoa vàng buông lấp lánh vầng trăng biển áo hài quân thao thức mặt trời xanh ôi hương ôi hương quan họ ơi nói khát đời âm thầm hoan phượng hẹn ngày về say dứt qua biển tràn qua em cơn mưa ngày hạ ngỡ sông cầu sóng vỗ chân sâu quan họ ơi nuôi khát đời ân thầm hoan phượng hẹn ngày về say dứt qua anh cây phong ba kia
tuổi khúc dân ca nồng đậm vị muối nối biển bờ thương nhớ chẳng quên
ngồi tựa mạn huyền chỉ ca chỉ hai bồng bềnh giữa trùng trùng gió cuốn hoa bàng buông lấp lánh vầng trăng biển áo hài quân thao thức mặt trời say hối hương hối hương quan họ ơi nói khát đời âm thầm hoan phượng hẹn ngày về say dứt biển tràn qua em cơn mưa ngày hạ ngỡ sông cầu sóng vỗ chân sao hoan họ ơi nuôi khát đời âm thầm hoan phượng hẹn ngày về say dứt qua anh